Xin chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Số điện thoại phòng studio là 713-664-8002. Nếu quý khán giả có thắc mắc gì về luật pháp, chương trình Luật pháp và đời sống đến với khán giả qua làn sóng của 900 AM và cũng 1600 AM ở Dallas với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng. Đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều, khán giả cũng có thể theo dõi qua Internet cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Youth Sinh 900 AM. Khán giả cũng có thể theo dõi qua Internet, đó là đài-saigon.com, đài-saigon.com. Luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng sẽ trở lại trong giờ lát.
Một loài hoa vỡ bên trời chiều buông, đường chân vôi bóng còn im sáng đầy, tuyến đầu rơi theo cuối tuần, chôn vùi ngày tháng năm.
713-664-8002. Luật sư David Vương thấy bữa nay Tom tặng luật sư một bài nhạc mới, không có chơi rock and roll nữa, nhưng mà gọi là Nếu đời không có anh.
Có nhiều người nói với David là cái bài rock and roll của anh
đang lái xe là giật mình vậy liền hả?
Yeah.
713-664-8002. Nếu tính giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio. Giọng mới nghe là luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng. 713-664-8002. Chương trình luật pháp và đời sống cũng on air ở Dallas, mà tính giả ở Dallas, Fort Worth, Arlington, Austin, Conroe, Galveston và tất cả những tính giả nào mà đang đi ở ngoài biển. Theo Tom biết là rất nhiều tính giả đi ngoài biển ở ngoài Gulf of Mexico cũng đã pick up được làn sóng của Đài 900 và cũng nghe được giọng của mình. Nếu anh em đang đánh cá hay là tôm hay là đi chơi ngoài đó mà thắc mắc gì về luật pháp, cũng như câu hỏi với lại luật sư David Vương, uống rượu lái xe là phạm luật, uống rượu đi tàu có phạm luật không?
Đúng rồi. Nó gọi là be like a boy á, BWI.
Boating while
intoxicated.
Boating under the influence. 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả đến giờ đầu tiên cho xin tên là hello.
Dạ, hello.
Dạ, yeah, thưa mời ạ.
Oh, dạ, yeah, hello. Dạ, chào Dr. Vương, có chào anh Tom.
Dạ.
Em tên Tùng á.
Mời anh.
Cho em hỏi này, em có người em đó mà người em này mang thai đó thì she feel không có good cho nên đi vô emergency để mà khám, mà khi mà khám đó thì emergency room đó, họ nói là bị hư thai, là vô thử máu và làm những cái thủ tục cần thiết ở trong nhà thương thì bị hư. Nhưng mà sau đó, hai ngày sau á, để đi mà second opinion cho một bác sĩ về sản phụ á, thì họ nói không bị, thì thai vẫn còn. Thì không biết là với lại trong cái thời gian mà từ cái ngày mà bị nhập bên thì họ nói mất thai cho tới khi về nhà thì cái người đứa em nó rất là bị stress. Và... tuy nhiên bây giờ thì bác sĩ gia đình, sản phụ họ nói đó là thai nó vẫn còn còn có thai. Thì theo như hai luật sư nghĩ đó thì mình làm nên làm cái gì, vì đây là một cái mistake rất là lớn đối với lại cái emergency room, thì mình có cần thiết phải làm cái gì không để cho họ lần sau họ đừng có lặp lại nữa, hay là có ý kiến gì để giúp cho cái vấn đề này không?
Dạ vâng, cảm ơn anh. Cho thông cái ý kiến là như vậy là trước hết là mình phải nhìn bằng hai khía cạnh. Anh hỏi thắc mắc của anh là mình có làm gì để cho lần sau cái nhà thương này với những người làm cho emergency room đừng có làm cho những người khác, những người mẹ khác bị thất vọng, hay những gia đình khác bị thất vọng rồi bị depressed bị gì không? Thì cái đó nó ngoài ra, ngoài trong cái khu vực luật pháp của anh em chúng tôi chỉ góp ý kiến là về luật, tức là có làm gì để thưa không, hay là người ta có, mình có một cái case gì để thưa nhà thương hay người bác sĩ hay người y tá hay người nào.
Người Mỹ mà, thường nó hỏi một câu là do I have a case?
Thì câu đầu tiên hỏi đó, ok, về không dính lý với luật pháp đó, thì yes, anh có quyền lấy appointment, complain với giám đốc của nhà thương hay những người administrator để cho người ta thay đổi đó. Ok, có thể anh sẽ trả lời của ai cũng make mistake hết. Nhưng mà cái mistake này nó có giá trị qua số tiền hay không, có damages không. Thì câu hỏi đó luật sư David Vương là đầu tiên đó là người này cố ý hay sơ ý. Tom không có nghĩ người nào người ta cố ý, người ta nói như vậy để cho mình bị depressed.
Đúng.
Hay là mình thất vọng rồi mình buồn. Nhưng bây giờ trở lại rất là đơn giản về luật pháp đi. Có cái case nào gọi là negligent infliction of emotional distress, là sơ ý làm cho một người khác bị thất vọng, bị buồn đến nỗi mà nó gọi là manifest, là sinh ra đẻ ra một cái bệnh hoạn gì cho người đó, để nó thành ra một cái con số nào, cái giá tiền nào mà người đó phải trả cho mình.
Yeah.
Ok, trước khi đi qua đó là mình phải có hỏi câu là có cái intentional infliction of emotional distress thì dĩ nhiên cái case đó có, là nếu mà tôi cố ý tôi làm cho ông buồn, cho ông không có thể hoạt động mỗi ngày được, thì yes, ông có thể thưa tôi tại vì tôi cố ý làm chuyện đó. Nhưng mà bây giờ một người sơ ý thì cái đó có là case không?
Yeah. Em thì em hồi nãy trong đầu em thì em binh cái lá bài khác, em binh cái lá bài thiệt hại. Thì giống như thường thường hai anh em mình nói là sư Tham, là mình phải chứng minh á là bên kia sai. Hình như ảnh đã chứng minh rồi, ảnh đã chứng minh là sắp sửa đi phá thai, and then second opinion sẽ nói everything ok. Thì bây giờ cho bên kia là sai đi, thì câu hỏi thứ hai là thiệt hại là cái gì? Thiệt hại stress đủ không, mà mình có nên thưa không, có nên có một người luật sư nên nhận hồ sơ không? Thì theo David đó, thì no.
Lý do?
Tại vì nó mới có stress thôi. Thí dụ như bây giờ bởi vì cái stress này mà tiếp tục làm hoài mà cái đứa con nó bị hư thai, và hư thai bởi vì cái stress, thì lúc đó mới cái hồ sơ mình mới tốt và mới vững để một người luật sư lấy. Tại sao một người luật sư lấy? Mà tại sao nó phải tệ lắm mà người luật sư lấy? Là tại vì người luật sư này phải đi kiếm một người bác sĩ chứng minh là nhà thương làm sai. Mà đi kiếm một người bác sĩ để chứng minh nhà thương làm sai đó, thì cái số tiền bỏ ra nhiều quá.
Thì luật sư Đế Vương đi 3-4 bước tới là phải có một cái thiệt hại gì?
Yes.
Nặng. Thì mới đáng để mình thưa.
Yes.
Nhưng cái thiệt hại nặng đó đối với lại luật sư David Vương hay là Tom ngồi đây thì nó không quá nặng.
Đúng.
Nhưng
rồi,
đối với cái người mà bị depressed, cái người mà bị thất vọng tại vì tưởng mình đã mất đứa con rồi.
Yes.
Tom nói thiệt chứ, là Tom nghĩ Tom chưa bao giờ bị cái đó nên
yes,
mình không bao giờ biết được.
Well,
nhưng mà đối với người mẹ đó, người bệnh nhân đó có thể.
Ở trong cái luật á, nó có define cái chữ stress, nó có cái định cái nghĩa cái chữ stress. Cái chữ stress đó, trước nhất là mình phải mất ăn mất ngủ. Mình phải làm việc mình không được. Mình phải xuống căng. Mình phải xuống căng. Then mình phải đi mua thuốc uống đi ngủ.
Tức là
then mình phải đi gặp cái ông bác sĩ psychiatrist nữa để chứng minh cái sự stress này. Còn nếu mà mình nói mình mất ăn mất ngủ mà mình không có bằng chứng thì ở ngoài tòa nó không đủ luật sư.
Yeah. Tóm tắt lại là như vậy, là nếu mà cái bệnh đó là bệnh tâm thần của mình, coi như là stress đi.
Yeah.
Nó phải sinh ra một cái gì mà một người thứ ba có thể nhìn vô thấy được.
Yes, mình dòm là biết liền á. Thí dụ như tự nhiên á, tóc đen thui à. Tự nhiên á, bây giờ nó tổng nó bạc cái chân luôn, hoặc là nó gụng phân nửa luôn, and then căng nó xuống luôn, and then cái việc làm hay là cái gì nó không còn giống ngày xưa nữa.
Nãy giờ anh em chúng ta nói là nếu là cái người đó là sơ ý, còn cái người mà làm cố ý làm để chọc mình đó thì dĩ nhiên sẽ bị một cái case khác là intentional, thì
yes,
sẽ bị punitive damage, là có thể cái người này không có bị gì nặng nhưng mà chúng tôi sẽ phạt ông tại vì ông quá
cố
xấu
tình. Yeah.
Cố tình đó,
gross,
thì đó.
Nó gọi là gross negligence hoặc là intentional inflictional emotional distress. Yeah.
Thì cái đó cái đó thành hai case khác nhau. Thì trở lại case của anh đó, thì anh nên tham khảo với người luật sư, tại vì trước mắt bây giờ đó là mình chưa biết là cái thất vọng của chị lúc đó, chị buồn trong gia đình mình có biến ra thành một cái gì mà nó nặng hơn không. thật ra cũng chưa biết. Nếu mà tại như vậy mà cháu lúc mà sinh ra lại có một cái bệnh gì nữa đó, tại vì mẹ bị stress lúc đó, thì mình có cái case.
Để em á, thì em trả lời cho câu của anh Tùng, câu số 2 luôn, là mình muốn chặn cái người này đừng có hại người thứ hai nữa. Ok, cái đó good. Cái quan trọng là ai bỏ tiền ra để làm cái việc này. Thì cái ngành luật đó, nó cũng có một chút tí giúp người và nó cũng có một chút tí profits, nghĩa là lời và lỗ. Tại vì cái người luật sư họ mở tiệm ra cũng họ cũng phải trả người làm, trả điện, trả nước, trả quảng cáo, vân vân. Thì người ta muốn invest in something là người ta muốn invest để lấy tiền lại, chứ không có phải là sự thật ra là người ta không có phải là invest để chặn lại, để giúp cái người thứ hai. Thì cái giúp cái người thứ hai là thường thường những cái gọi là agency, những cái volunteer, những cái cộng đồng họ dựng lên một người luật sư để chuyên môn để giúp cộng đồng của họ. Thì cái bổn phận của họ là họ đẩy cái đó, họ đẩy cái policy, public policy nhiều hơn là họ đẩy tiền bạc.
Ok, 713-664-8002. Cảm ơn anh rất nhiều với câu hỏi đó. Thì không biết là trả lời được cho anh là như ý muốn của anh không, nhưng mà nếu mà không có làm gì, anh không có muốn làm gì hay là sẽ tốn kém quá nhiều, nếu mà nhờ một người luật sư, anh cũng có thể liên lạc thẳng với nhà thương, tại nếu họ làm như vậy thì rất sai.
Và để có cái đứa con này á, để cái đứa con này đẻ ra rồi tính.
Thì tùy theo anh chị nên bàn kỹ lại, nhưng để ngăn chặn chuyện này xảy ra cho người khác, tội nghiệp cho một gia đình khác, anh ít nhất cũng phải liên lạc với những người mà quản trị trong nhà thương đó. Cảm ơn anh. 713-664-8002, giờ thứ 10, thứ nhanh ngay kế tiếp, cho xin tên hello.
Dạ, xin kính chào anh Hoàng và anh Vương.
Dạ,
xin chào.
Em tên là Tuấn, ở San Antonio.
Dạ.
Dạ, em muốn hỏi, em có mua chiếc xe truck ở Toyota, hãng Toyota. Mà 1-2 năm, em mua 4-5 năm nay rồi, mà em đi inspect ra nước ngoài thì nó không có đậu. Người ta nói là tại vì cái kiến á, nó thin quá đậm đi.
Ừ.
Rồi em mới mang vô cái dealer, nói là cái này tao mua brand new và manufactory để thin cái kiến của tao, mà tại sao tao đi inspection?
Yeah.
Thì nó nói tao không biết giờ mày mua ở đâu, thì nói mày nhìn cái kiến mày vẫn còn dán cái Toyota nè.
Yeah.
Rồi nó inspect cho em được 1 năm, 1-2 năm đầu, rồi sau đó nó dẹp tới inspect đó luôn. Bây giờ em mang lại thì nó không chịu inspect nữa.
Và cái lý do nó không chịu là bởi vì cái kiến nó đen quá.
Dạ, tại vì anh đi inspect lên chỗ nào người ta cũng phải check cái kiến xe anh, nếu mà nó quá dot thì nó không có pass.
Đúng rồi.
Okay.
Mà mới lần đầu tiên em mua xe cũng nhiều lần mà em mới thấy lần đầu tiên.
Dạ, em có cái hồ sơ này giống như của anh Tuấn á. cái người khách của em bữa đó cảnh sát hỏi kèn, cảnh sát cho cái ticket. Hỏi cái ticket gì vậy? Cái ticket là kiến đen quá.
Yeah.
Đã không? Ông nói luật sư ơi, bây giờ tôi chờ đó giờ mấy năm nay tôi không biết mẹ vậy. Tôi mua chiếc xe brand new luôn, tôi cũng đâu biết là cái tiếng là cái gì đâu. Thấy không? Đó, thì David ra ngoài tò, David cãi cái hồ sơ, cái ticket. Đó, thì công tố viên nghe cái câu chuyện vậy chứng minh là xe mới vậy, thì họ dismiss cái hồ sơ. Họ không có thấy là mình cố tình hay là somehow nó go to, I don't know. Nhưng mà trả lời cho anh Tuấn á, là cái câu hỏi của anh Tuấn á, bây giờ đó nó không có pass anh Tuấn. Bây giờ em khuyên anh đi lên 1-2 chỗ nữa để inspect chỗ khác, để xin rác, để cho nó làm gì anh Tuấn, để cho nó qua cái vụ này đi. Chuyện nhỏ đừng có quậy chuyện lớn. Nhưng mà cái bét nhất của anh á, thì cái kiến nó thay là bao nhiêu tiền? Vài trăm bạc à. Rồi bây giờ anh muốn thưa kiện ai, anh muốn thưa ai á, thì anh chỉ thưa được cái small claim court. And hình như là nó cũng hơn 4-5 năm rồi, sao rồi luật sư Thông?
Dạ thì từ cái ngày mà anh biết ra được là cái kiến này nó quá đậm, mình cứ coi như là kiến này bị tin quá đậm.
Ừ.
Thì từ ngày đó là 4 năm.
Ok.
tại vì breach of warranty,
yeah.
Breach contract. Ok. Để đơn giản cho anh đó, thì anh mang lại cái chỗ mà anh mua xe. Không biết sẽ thành công như thế nào, nhưng mà mang lại thì anh kể chuyện cho họ giống hệt như anh nói. Họ sẽ nhìn vô và nếu mà chỗ đó tối tân, họ sẽ có cái máy để đo. Họ để cái đèn vô đó xong rồi họ đo cái ánh sáng bên kia,
yeah.
Là như thế nào. Ok, bây giờ mình quay ngược trở lại để Thăm nói về trước khi đó nha. Trước khi đó, phần đông những hãng xe, khi mà xe mới về đó, họ không có tin trên đó. Chỉ trừ xe limousine hay là cái xe, những cái xe SUV thì cửa đằng sau
có
tin.
Yeah.
À, cửa đằng sau thì không có problem. Thăm nghĩ là anh không có pass inspection là từ hai cửa ở đằng trước.
Dạ, cửa đằng trước á.
Cửa tay lái,
bên chỗ
người lái đó.
Yeah.
Thì họ có thể đo được. Mà nếu mà Thông nghĩ thính giả đang theo dõi chương trình thì thắc mắc là ủa, chẳng lẽ car dealer họ làm sai?
Yeah, em cũng thắc mắc cái đó.
Yeah. Không phải lúc nào mà car dealer về cũng đúng hết á. Quý thính giả thấy bao nhiêu lần, không phải chỉ hãng Toyota không, anh nói anh mua Toyota, tại vì hãng không có đây nên mình không thể nói được là họ làm đúng hay sai.
Yeah.
Có thể tất cả những hãng khác, họ đưa gửi xe về tới dealer thì dealer từ đó họ cộng thêm những cái option.
Hay là nó có một cái nữa, anh Thơm, là thí dụ như cái window này, cái xe này á, là nên bán bên California đi. Tại vì ánh nắng mặt trời bên bển nhiều hơn. Nhưng mà tại sao nó gửi vào bên đây?
Yeah, thì cái mỗi tiểu bang có luật riêng. Nhưng thường thường họ đưa về tới cái dealer.
Yeah.
Họ dealer, họ cộng cái option vô.
Đúng rồi.
Nếu mà cái dealer đó, bữa đó họ bận quá, hay là họ không có những người làm tin ở trong dealer.
Yeah.
Họ gửi ra cho một người contractor ở ngoài.
Oh boy.
Người contractor ở ngoài gắn tin vô,
yeah.
Nhưng thí dụ ngày hôm đó họ hết cái giấy lợt, họ gắn cái giấy đậm, cái giấy đậm của,
yeah.
Của có thể của limousine,
yeah.
Hay của xe van,
yeah.
Hay xe của xe RV,
yeah.
Thì họ lỡ họ gắn vô thôi, không ai biết thì bán ra,
yes.
Cho tới lúc mình đi inspection. Ok, yeah. Bây giờ lý do mà Thông giảng nghĩ như vậy để mình biết, mình phải biết là từ cái giấy đó từ đâu ra,
yeah.
Có thể không phải từ hãng ra,
yes.
Có thể không phải từ dealer ra, nhưng yeah. Mà người subcontractor thôi,
yeah.
Đó, ok. Cái giấy đó đó, anh vô người ta lấy cái lưỡi lam, người ta cạo ra, cái ta gỡ giấy ra như cái sticker, thay lại cửa khác, 120 đồng,
yeah.
Vậy thôi, không có gì khó khăn. Ok, thì anh nghĩ chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Thom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 980.